trò chuyện cùng cảm xúc cuộc sống.
Các bạn thân mến, trong chương trình trò chuyện cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện với một bạn gái rất dễ thương có nickname là Ếch Điên. Xin chào Ếch Điên.
Chào Dế và cảm xúc cuộc sống.
Bạn đã nghe chương trình cảm xúc cuộc sống lâu chưa?
Tôi bắt đầu nghe chương trình cảm xúc cuộc sống ngay từ chương trình đầu tiên, hay là nghe cảm xúc của tâm hồn bạn. Và đến bây giờ tôi chưa bỏ qua một chương trình nào cả.
Bạn có cảm nhận thế nào về chương trình cảm xúc cuộc sống?
Tôi rất thích chương trình cảm xúc cuộc sống. Vì sao? Vì tôi cảm nhận được tất cả những cảm xúc rất nhỏ trong cuộc sống và trong chương trình cảm xúc cuộc sống. Những thứ rất là bình dị thôi, nhưng mà nhiều khi con người không thể diễn tả được bằng lời, thì cảm xúc cuộc sống đã diễn tả được được điều đấy. Và tôi cũng rất là thích bạn Dế lang thang. Tôi cảm thấy trong con người bạn Dế lang thang có rất nhiều, có thể gặp được rất nhiều con người ở trong một con người bạn Dế lang thang đấy.
Bạn có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Bởi vì đang nói về Dế lang thang, tôi là nói về chính bản thân tôi. Và bạn có một nhận xét là có rất nhiều con người trong cái người dẫn chương trình đấy, thì thật sự tôi rất là tò mò.
Tại vì mỗi một chương trình cảm xúc cuộc sống khác nhau thì tôi cảm nhận được một cái góc cạnh của một bạn Dế lang thang khác nhau. Ví dụ như chương trình chúc mừng sinh nhật thì quá là xì tin rồi. Còn chương trình cảm xúc cuộc sống hãy lắng nghe cảm xúc của tâm hồn bạn, thì bạn Dế lang thang khác hẳn với lại cảm xúc cuộc sống với sự cô đơn. Cũng giống như là trong ngay cả so sánh hai chương trình cảm xúc cuộc sống về sự lặng im, thì cũng thấy ngay được sự thay đổi của bạn Dế lang thang trong hai chương trình đấy.
Mặc dù là hai chương trình đấy có gần như cùng một kịch bản, nếu như mà các bạn vẫn nhớ thì lời dẫn thì chỉ có một thay đổi một chút ít, gần như thay đổi toàn bộ về phần nhạc. Hình như chỉ có thay đổi đấy thôi đúng không?
Tôi nghĩ là chỉ cần thay đổi về chất giọng dẫn và nhạc cũng có thể nói lên được cái thay đổi của bạn Dế lang thang cái từ khi làm cái chương trình đầu tiên về sự im lặng và sau đó làm lại.
Cái sự thay đổi của người dẫn chương trình đấy nó có dẫn đến sự thay đổi nào khác của cảm xúc cuộc sống không?
Tôi nghĩ là có. Tôi cảm nhận thấy cảm xúc cuộc sống bây giờ có một sự chua xót và cay đắng hơn so với những cái chương trình cảm xúc cuộc sống đầu tiên.
Bạn thấy thế nào về sự thay đổi này?
Tôi nghĩ là ai cũng có sự thay đổi cả. Tôi nghĩ là cũng có thể đó là thay đổi nhất thời. Nếu như mà vượt qua được thì có thể sẽ trở lại được con người ngày xưa, còn không thì tôi không biết là sẽ cuốn đi đâu.
Bạn có muốn bây giờ cảm xúc cuộc sống quay lại như những chương trình đầu tiên không?
Tôi nghĩ là không thể, tại vì những cái gì mà đã đi qua rồi thì không thể quay trở lại.
Có vẻ như nhận xét này hơi mang tính trải nghiệm một chút của cá nhân. Tôi có cảm giác như vậy khi mà nghe bạn nói câu này.
Thực ra thì trong 3 năm nghe chương trình cảm xúc cuộc sống thì tôi cũng đã có rất nhiều thay đổi trong con người của tôi và cuộc sống của tôi. Khi bắt đầu nghe cảm xúc cuộc sống thì có thể dùng hình ảnh bài A Whole New World để so sánh với tôi. Còn bây giờ thì Do You Know của Diana Ross hoặc là I'm Not Still Not Yet a Woman của Britney Spears.
Có thể cụ thể hơn một chút được không? Bởi vì không phải ai cũng đã nghe những bài hát đó. Và có thể khi mà nghe cùng một bài hát thì cảm nhận của họ khác nhau. Khi mà bạn so sánh mình với cả A Whole New World hay là Do You Know hoặc là I'm Not A Girl Not Yet A Woman, thì bạn muốn nói lên điều gì ở con người mình?
Bài A Whole New World là cách nhìn của một người về một thế giới hoàn toàn mới, tức là đứng trước một thế giới hoàn toàn mới và rất là hạnh phúc đón chờ cái thế giới đấy. Còn bài Do You Know thì
đấy là hình ảnh của bạn 3 năm trước đây, năm
chính xác
năm 2005.
Còn bài Do You Know là một người con gái đã trải qua được một số, đã có một số từng trải nhất định,
biến cố
nhất định trong cuộc sống, và đấy là cảm nhận nhất thời của người con gái đấy.
Còn tôi nghĩ là bây giờ tôi giống Britney Spears khi hát bài I'm not a girl, not yet a woman. Tức là tôi không hẳn là một cô gái
non nớt,
đúng rồi, cô gái non nớt để nhìn nhận về cuộc sống, mà tôi có một, tức là trong bất cứ một cái, trong bất cứ việc gì tôi đều có thể đưa ra được quyết định riêng cho riêng mình.
Không còn là I can fly, I'm proud that I can fly nữa, mà có thể đã chuyển sang là we are all alone.
Trong vòng 2 đến 3 năm có vẻ như là một quãng thời gian cũng tương đối dài. Nhưng nếu như so sánh với cuộc đời của một con người 7-80 năm thì nó chỉ như một chớp mắt thôi. Tại sao lại có một sự thay đổi nhiều đến như vậy từ một cô bé gần như là đeo một cặp kính màu hồng trong bài A Whole New World? Bây giờ nếu như là I'm a girl, not yet a woman thì bạn đang đeo một cặp kính màu gì?
Tôi nghĩ là kính không màu. Tôi nhìn cuộc sống đúng như là những gì mà nó diễn ra. Tôi nghĩ là trong 3 năm vừa rồi thì tôi đã trải qua được một số thất bại. Tôi đã trải qua một số thất bại và
vượt qua nó.
Có cái tôi đã vượt qua được và có những cái thì tôi cứ để yên đến, cứ để yên ở một chỗ thôi. Khi nào mà tôi có thể quay trở lại để nhìn nhận nó thì cũng có thể là tôi sẽ vượt qua được.
Những cái thất bại đấy làm bạn thay đổi.
Chính xác.
Cái thất bại đó ra thì còn có điều gì tác động để cho bạn thay đổi nữa không?
Tôi nghĩ là còn công việc nữa. Bây giờ công việc gần như là niềm vui duy nhất của tôi bây giờ.
Thế còn các mối quan hệ?
Các mối quan hệ thì những mối quan hệ quan trọng đối với tôi thì tôi nghĩ là tôi vẫn duy trì được tốt đẹp. Và nó thực sự là một cái sức mạnh tinh thần cho tôi,
nguồn động viên
tinh thần cho tôi. Còn công việc là một cái để tôi cố gắng khẳng định mình và vươn tới một cái gì đấy mà tôi nghĩ là tôi có thể làm được.
Bạn có cảm thấy tiếc cái con người của ếch điên năm 2005 không?
Tôi nghĩ là ai cũng phải có những sự thay đổi như thế. Thực sự là tôi cũng không thấy tiếc gì cả. Tại vì cũng có thể đến một lúc nào đó khi mà tôi vượt qua được sự thay đổi này thì tôi sẽ có một sự thay đổi nào có khi tốt đẹp hơn ếch điên ngày xưa chăng. Có một sự trải nghiệm nhất định mà lại, tức là nhìn nhận cuộc sống một cách lạc quan, rồi
vẫn
là một người thành đạt,
vẫn nhìn bằng cặp kính không màu nhưng mà một cách lạc quan.
Đúng rồi, chính xác.
Bạn có thích cái sự thay đổi của con người bạn trong những năm vừa rồi không?
Có những cái thì tôi tự nguyện thay đổi, còn có những cái là cuộc sống bắt buộc tôi phải thay đổi. Thì những cái nào mà chủ động.
Xét một cách tổng thể đi, xét một cách tổng thể là nhìn chung lại thì bạn có cảm thấy hài lòng với cái sự thay đổi đấy của mình không?
Tôi nghĩ là không. Nhiều khi tôi cảm thấy thất vọng về sự thay đổi của tôi. Đặc biệt là trong khoảng 3 tháng trước đây thì tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi thất vọng với bản thân tôi mà những người yêu quý tôi đều thất vọng với bản thân tôi.
Mà phát hiện ra cái sự thay đổi trong con người bạn thì bạn đã nói là một số người yêu quý bạn là thất vọng, đúng không? Thì khi mà bạn nhận ra điều đấy, bạn đã xử lý cái tình huống đấy như thế nào?
Tôi cố gắng tìm về đúng với bản chất của con người của tôi. Tôi nghĩ là mọi người yêu quý tôi là vì bản chất đấy. Thì có thể trước kia tôi là một người quá hiếu thắng. Tức là tôi quen được yêu chiều và tôi muốn cái gì đều có thể có được ngay cái đấy. Mà sau thì tôi nhận ra rằng không phải lúc nào chiến thắng cũng là điều tốt đẹp.
Không phải là điều cuối cùng mình vươn đến.
Đúng rồi.
Bạn có thay đổi mình theo cái ý muốn của mọi người không? Khi mà bạn nhận ra là mọi người thất vọng về mình.
Thực sự lúc đấy là tôi rất buồn. Tôi đã tránh không gặp mọi người trong một thời gian. Nói như thế nào nhỉ? Tôi đi tìm tôi à? Và đến bây giờ thì tôi trở lại với mọi người, vẫn được mọi người yêu quý và mọi người vẫn hy vọng và tin tưởng vào bản thân tôi.
Cái biến cố xảy ra làm cho bạn thay đổi thì bạn thấy điều gì đã làm con người bạn thay đổi nhiều nhất?
Vấp phải về tình cảm.
Nó làm bạn trở nên cứng rắn hơn hay là làm bạn trở nên yếu đuối hơn?
Cách đây 3 năm thì tôi hy vọng, Tức là hồi đấy tôi nghĩ là có hai điều có thể biến mọi thứ trở thành hiện thực, đó là trong giấc mơ và trong tình yêu. Tôi hy vọng lúc đấy tôi chỉ mơ ước là tôi có một gia đình của riêng mình để có thể chăm sóc cho mọi người trong gia đình. Sau đó thì tôi không có được cái điều đấy, tôi vấp phải. Thì bây giờ thì tôi tìm lại niềm vui trong công việc thế thôi.
Nhưng mà quan niệm về tình yêu có gì thay đổi không so với cả cô bé ếch điên đeo kính màu hồng cách đây 3 năm?
Có lẽ bây giờ tôi là người quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn tìm được một người, được một chỗ dựa và một chỗ bình yên cho riêng mình thôi.
Bạn đã tìm được chưa?
Tôi đang tìm kiếm.
Bạn có nghĩ rằng nếu như bạn tìm được một người thích hợp, nhưng mà người đấy lại cảm thấy có một số điểm không tương thích lắm với con người bạn, thì liệu bạn có thay đổi không? Có thể thay đổi về người đó không?
Vậy là tình trạng tôi đã gặp phải đấy.
Bạn đã thay đổi chưa?
Bạn
đã thay đổi bản thân mình chưa?
Tôi nghĩ là tình yêu đấy chưa đủ mạnh để tôi thay đổi bản thân thôi.
Và cuối cùng kết quả là thế nào?
Kết quả là gây ra đau đớn cho cả hai người, không phải chỉ riêng hai người trong chuyện đấy.
Trong 2 đến 3 năm vừa qua thì không phải chỉ mình cảm xúc cuộc sống và bản thân bạn thay đổi, mà rất nhiều, hầu như tất cả mọi thứ đều không ngừng vận động và vì thế nó cũng thay đổi không ngừng. Thì bạn có cảm nhận gì về những cái thay đổi xung quanh mình?
Nói chung là tôi luôn luôn thích sự thay đổi. Tôi nghĩ là con người cần phải có sự thay đổi thì mới có thể trở nên tốt đẹp hơn được. Tôi chấp nhận mọi sự thay đổi đấy. Và nếu như mà những người thân của tôi có sự thay đổi thì nếu tôi không hài lòng lắm thì tôi có thể nói với mọi người là tôi không thích sự thay đổi đấy. Còn xử lý như thế nào đấy là chuyện, đấy là cách lựa chọn của họ. Tôi nghĩ là mọi người đều phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Tôi không muốn nói về cái khía cạnh của người ta, tôi muốn nói về cái cách cảm nhận của bạn đối với sự thay đổi xung quanh mình. Trong hầu hết các trường hợp thì cái cách xử sự của bạn sẽ là thế nào?
Trước kia thì tôi sẽ nói thẳng đấy, nhưng mà bây giờ thì tôi im lặng và chờ đợi.
Chờ đợi điều gì?
Chờ đợi xem sự thay đổi đấy sẽ dẫn người bạn của tôi đến đâu.
Ví dụ như cảm xúc cuộc sống.
Tôi chờ đợi. Thực ra thì tôi nghĩ là sự thay đổi của cảm xúc cuộc sống nó cũng giống như là sự thay đổi của một con người thôi. Thì tôi muốn xem là một người, một bạn giấy lang thang từ trong I Can Fly, I'm proud that I Can Fly đấy, thì sau quãng thời gian thì sẽ thay đổi như thế nào, và người mà tôi đã hy vọng thì sẽ thay đổi ra làm sao.
Đến bây giờ thì bạn có cảm giác là bạn chia sẻ được với cảm xúc cuộc sống hoặc là với những người bạn xung quanh mình không?
Tất nhiên tôi đã chia sẻ với mọi người đấy thôi.
Bây giờ lại quay lại với cảm nhận cá nhân bạn, thì ếch điên của năm 2008 bây giờ có còn lặn sót lại chút gì của ếch điên năm 2005 sau tất cả những thay đổi đấy không?
Tôi nghĩ là cá tính và cái bản sắc riêng, những cái mà mọi người có thể cảm nhận thấy mạnh nhất khi mà tiếp xúc với tôi thì vẫn còn,
bởi vì bạn giữ gìn.
Cũng có thể có lúc tôi giữ gìn và tôi nghĩ là nó không thể thay đổi.
Một năm mới đang đến rồi, trong năm Mậu Tý này thì bạn có mong chờ một sự thay đổi nào đến với bản thân bạn thôi?
Là tôi không mong chờ điều gì cả. Tôi chỉ mong cho tôi có thể hoàn thành tất cả, hoàn thành tốt những việc gì mà tôi phải làm, và tôi sẽ tìm được thành công trong công việc của tôi.
Chỉ trong công việc thôi à?
Còn những điều khác thì tôi nghĩ nó là duyên số rồi.
Có muốn cũng không được. Anh Điên thân mến, trong giây phút này bạn có muốn nghe một bài hát hay một bản nhạc nào không?
Tôi muốn chương trình tặng cho tôi bản Canon.
Có thể có một lý do gì đặc biệt không?
Tại vì bản đấy có rất nhiều version khác nhau và có rất nhiều sự thay đổi ở trong các version đấy, nhưng tất cả đều tạo nên một bản nhạc rất tuyệt vời.
Và bạn cũng mong rằng là những sự thay đổi đến với mình cũng sẽ đều mang lại một kết quả tuyệt vời như vậy.
Bây giờ tôi muốn nghe Canon Flamenco, tại vì bản này tôi hay nghe khi tôi vui.
Các bạn thân mến, bây giờ sẽ là bản Canon Flamenco dành cho bạn ếch điên, cũng giống như lời trước của chương trình dành cho tất cả các bạn. Mong rằng bất kỳ sự thay đổi nào trong năm 2008 đến với các bạn cũng sẽ đều mang lại cho các bạn sự thành công và toại nguyện.